Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 6, Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông, ngày 2 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú trong trang 141, trang 141, hàng thứ tư, xem từ hàng thứ tư. Cánh dĩ Tịnh Độ Chư Kinh Tri Trung, duy thử kinh bị nhiếp viên diệu, dĩ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tông, dễ Di Đà thập nguyện, tất sanh chi đại nguyện vi bổn, thâm minh tam bối vãng sanh chi nhân, quảng nhiếp cửu giới phàm thánh chi chúng, chánh hiện trì danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ vãng sanh quy nguyên chi lộ, thị cố thử kinh xưng vi Tịnh Tông đệ nhất kinh giả. Đây là đoạn thứ 6 trong phần lời nói đầu trong các kinh của Tịnh Độ. Người hiện nay họ đem những trước tác Tịnh Tông của chư cổ đại đức biên tập thành một bộ tổng thư, gọi là Tịnh Độ Tổng Thư. Trong đời cận đại ở Đài Loan có cư sĩ Mao Linh Vân, ông đã mất thời gian rất dài mới biên tập thành bộ sách này. Tôi cũng quen biết với Mao cư sĩ, chúng tôi cũng đã từng đồng sự với nhau. Nay ông đã vãng sanh rồi. Bộ Tịnh Độ Tổng Thư này được in xuất bản lần đầu tiên, đóng bìa đẹp rất dày, gồm 20 mấy cuốn. Về sau nhóm cư sĩ Phước Phong họ chỉnh lấy in lại, in thành khoảng 30 mấy cuốn. Cho nên kinh sách của Tịnh Độ Tông rất là phong phú. Người tu Tịnh Độ thật sự muốn phát tâm hoằng dương Tịnh Tông, nhất định phải xem bộ Tịnh Độ Tổng Thư này. Trong số kinh sách Tịnh Độ, chỉ có bộ kinh này là hoàn toàn đầy đủ nhất. Trong kinh này giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới hết sức là tỉ mỉ, có thể nói là một bộ kinh thù thắng nhất. Đặc biệt là phần hội tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ngài đã trích lục ra những phần tinh yếu quan trọng nhất trong các kinh chú sớ của Tịnh Độ. Làm chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cho nên trong bộ chú giải này ngài đã trích lục tổng cộng có 83 bộ kinh luận. Ngài là trích lục trong các chú sớ của chư cổ đại đức gồm 110 bộ, tổng cộng có 193 bộ kinh luận chú sớ. Cho nên bộ chú giải này là hội tập chú giải, hội tập chú giải cho bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì vậy bộ chú giải này là và bộ kinh này rất là hiếm có, khó gặp. Chúng ta đọc một bộ kinh chú giải này thì cũng như đọc hết tất cả kinh luận chú sớ của Tịnh Độ. Bộ kinh chú giải này xuất hiện trong thế gian này
là rất khế hợp
với căn cơ của người hiện nay. Hiện nay kinh sách của Tịnh Độ rất nhiều, chúng ta làm gì có nhiều thời giờ để xem mà đọc. Kinh Luận Chú Sớ nhiều như vậy, chỉ để trong tủ kinh mà thôi. Tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh đi thăm Hoàng Lão cư sĩ, tôi đến thăm chỗ ở của Ngài. Buổi trưa Ngài tiếp đãi tôi dùng cơm tại nhà Ngài. Tôi thấy căn nhà của Ngài không lớn, còn nhỏ hơn căn phòng thu hành này của chúng ta. Căn phòng thu hành này của chúng ta còn lớn hơn căn nhà của Ngài một chút. Ngài ở căn nhà nhỏ như vậy, rất là chật chội. Một cái bàn bên cạnh là tủ đựng kinh sách. Tôi rất kinh ngạc, làm sao Ngài tìm được số kinh sách này nhiều như vậy? Nếu không phải tam bảo gia trì thì không thể thu thập được như đầy đủ như vậy. Mà trong lúc Ngài gặp phải hoàn cảnh khó khăn nữa, chúng tôi ở ngoại quốc hoặc ở Đài Loan muốn thu thập số kinh sách này cũng không dễ. Đây là nhờ Phật lực gia trì để cho Ngài thành tựu một bộ kinh chú giải hay như vậy. Ngài nói chỉ có bộ kinh này hoàn toàn đầy đủ. Ngài đã hội tập chú giải cho bộ kinh này hoàn toàn đầy đủ pháp dương quang đại, khiến chúng ta khi đọc bộ kinh chú giải này từng chữ từng câu đều cảm giác có vô lượng nghĩa. Quý vị đã thường nghe tôi giảng bộ kinh này là chia sẻ với mọi người, mỗi lần giảng cũng khác nhau. Giảng lần này khác hơn lần trước. Tại vì sao? Vì mỗi năm sự lãnh ngộ khác nhau, mỗi tháng lãnh ngộ cũng khác nhau. Tôi không dám nói mỗi ngày có lãnh ngộ, thế nhưng mỗi tháng thì có lãnh ngộ, thì tôi dám nói. Cảnh giới cũng khác nhau. Nghĩa lý không có cùng tận. Lấy Pháp Bồ Đề Tâm dứt hướng chuyên niệm làm tông. Chữ tông này ở phần sau có nói rõ ràng tường tận. Lúc giảng đến phần Minh Tông luận dụng thì sẽ trình bày. Ở chỗ này chỉ nói sơ lược với chư vị. Chữ tông này ở Trung Quốc có rất nhiều ý nghĩa. Quan trọng nhất là có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là chủ yếu. Ý nghĩa thứ hai là quan trọng. Ý nghĩa thứ ba là tôn sùng. Quý vị thấy Trung Quốc từ xưa đến nay, gia đình là chủ yếu cuộc sống cả đời của chúng ta. Bất luận quý vị làm sự nghiệp bao lớn, đến sau cùng thì lá rụng về cội, quý vị phải trở về gia đình. Vì sao phải trở về gia đình? Nhiệm vụ chủ yếu của gia đình là dưỡng lão, gọi là dục ấu dưỡng lão. Cho nên người Trung Quốc đích thật là họ thật sự hiểu được hạnh phúc mỹ mãn của đời người. Lúc còn nhỏ thì gia đình nuôi nấng dạy dỗ quý vị, cho quý vị học hành. Vào thời xưa ở Trung Quốc nói gia đình là đại gia đình, năm đời cùng ở chung một nhà. Ở trên chúng ta thì có cha mẹ, có ông nội bà nội, có ông cố bà cố, có ông tổ bà tổ, Ở dưới thì có con, có cháu, có chắc, có
chích,
gồm chín tộc, trên giới, trên dưới, cộng lại là chín đời. Thì nhân khẩu của một gia tộc không ít. Thông thường mà nói, một gia tộc có khoảng trên dưới 300 người. Một gia tộc lớn như vậy. Cho nên ở Trung Quốc nói gia đình không phải tiểu gia đình. Người Trung Quốc nói gia đình, người ngoại quốc họ không hiểu, bởi vì người ngoại quốc họ không có. Ở Trung Quốc, gia đình là một chế độ xã hội, có gia trưởng. Quý vị hãy xem bộ tiểu thuyết Hồng Long Mộng, đó chính là một đại gia đình, là miêu tả cuộc sống của một đại gia đình. Gia đình đó cũng không hưng vượng lắm, cho nên họ có người quản gia. Gia đình là một chế độ xã hội, là một sinh hoạt tập thể, cho nên không có tự do cá nhân. Không có tự do cá nhân. Quý vị kiếm tiền, bất luận kiếm được bao nhiêu, đều giao cho gia đình. Mỗi tháng gia đình sẽ cấp phát tiền lương cho quý vị, đó là lương bổng của quý vị. Cho nên tài sản trong gia đình là quản lý chung. Còn con cái của quý vị có thể dạy được thì dạy, nếu không dạy được thì giao cho gia tộc dạy. Lúc tuổi già về hưu thì về nhà dưỡng lão. Cho nên con cháu đầy đàn là thế hệ sau của quý vị. Con cháu của quý vị có đến mấy chục người, đó mới là cái vui của đạo luân thường. Sau khi quý vị về hưu, nếu còn có thể lực thì ở trong trường tư thục dạy học. Trường tư thục là trường dạy cho các em, cho các con em trong gia đình. Quý vị tự nguyện đi dạy, đem kinh nghiệm và việc làm của mình trong đời này kể cho các em nghe, thì các em sẽ học theo. Không ai mà không thương con cái của mình. Đây là cuộc sống của đại gia đình, cho nên tâm lượng phải lớn, không có lòng ích kỷ. Nếu mọi người có lòng ích kỷ thì gia đình đó tiêu tán, nhà tan người mất. Cho nên quý vị đọc trong Đệ Tử Quy dạy cho các em, có đồ chơi không được tự giấu, nhất định phải đem ra cùng chơi với mọi người, không được chiếm làm của riêng, thì gia đình đó mới được hưng vượng. Cho nên trong gia đình có gia đạo, có gia quy, có gia học, có gia nghiệp. Nghiệp là sự nghiệp. Nay thì không còn nữa. Ở Trung Quốc, trong 8 năm kháng chiến, bị tổn thất nặng nề nhất là đã mất đi cái đại gia đình. Nay không còn thấy nữa. Quý vị thấy, mỗi một gia đình có một ngôi từ đường. Ngôi từ đường là để cúng tế tổ tiên. Trong hai mùa xuân thu, lúc bình thường, bỏ trống, thì dùng để dạy học cho các con em. Cho nên, dạy học tư thục là dạy trong ngôi từ đường. Lúc bình thường là ngôi từ đường là trường học. Từ đường còn gọi là tông từ. Dùng chữ tông này. Chữ tông này là gì? Là chủ yếu nhất trong một gia đình, gọi là tông từ. Điều quan trọng nhất là cúng tế tổ tiên, gọi là thận trung tri viễn. Con cháu đời đời không bao giờ quên tổ tiên. Hai mùa xuân thu phải cúng tế tổ tiên, gọi là thận trung truy viễn, dân đức quy hậu. Đây là sự giáo dục. Các con em từ nhỏ thì biết tôn kính tổ tông. Biết tôn kính tổ tông thì không có lý nào mà không hiếu thuận cha mẹ. Tổ tông đã cách chúng ta quá lâu xa. Chúng ta xem trong gia phả thì thủy tổ cơ là ai? Là vua Phục Hy. Vua Phục Hy là thủy tổ của chúng ta. Vào thời đó vẫn chưa có văn tự. Vua Phục Hy đến vua Thần Nông. Vua Thần Nông thừa kế vua Phục Hy. Đây đều là lão tổ tông của chúng ta. lại đến vua hoàng đế. Từ vua Phục Hy đến vua hoàng đế là 500 năm. Từ vua Thần Nông đến vua hoàng đế cũng 500 năm, là 1.000 năm. Từ vua hoàng đế đến thời đại chúng ta là 4.500 năm. Cho nên người Trung Quốc thường nói 5.000 năm văn hóa lịch sử. Đây là sự thật, không phải giả. Này chúng ta có thể khẳng định rằng dân tộc Hán là đều là con cháu của vua Diêm Hoàng, tức là đều là dòng giống của vua Phục Hy và vua Hoàng Đế. Vua Hoàng Đế có 25 đứa con trai, ngài có 4 vị hoàng phi. 25 đứa con trai chẳng bao lâu, con cháu càng đông thêm thì có 14 cái họ, thì đã có 14 họ. Về sau dần dần con cháu càng ngày càng nhiều, cho nên trong quyển Bá Gia Tánh nói có đến 400 mấy họ. Tôi tin rằng 400 mấy họ ấy là dân tộc Hán, là hậu duệ của vua Diêm Hoàng. Một gia đình này đã phát triển hơn 5.000 năm, đến nay có nhiều dân số như vậy, là người một nhà, là một vị lão tổ tông. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Hiện nay ở Trung Quốc có ông Viên Giáo Thọ chuyên nghiên cứu về dân tộc học. Trước kia ông cảm thấy môn học này rất buồn chán, bởi vì môn học này là ít người màng tới, không ai chú trọng. Đến lúc chúng tôi muốn xây cất một ngôi vạn tánh tiên tổ kỷ niệm đường, thì ông thu thập tài liệu mỗi một họ của gia tộc. Ông là chuyên môn nghiên cứu về môn này. Ông đã hoàn thành công việc này đã mất thời gian mấy chục năm. Ông nói với chúng tôi rằng Trung Quốc không phải có 100 họ, không phải có 1.000 họ, mà là có hơn 20 mấy ngàn họ. Ông cung cấp cho chúng tôi số tài liệu đầu tiên. Lúc đó ông chỉnh lý vẫn chưa xong. Ông cung cấp cho chúng tôi đợt đầu tiên là 11.900 mấy họ. Chúng tôi ở đây đã an vị 11.900 mấy họ ở trong vạn tánh tiên tổ kỷ niệm đường. Có hơn 1.000 họ. Cho nên chữ tông này chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bộ kinh này là lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông. Tông là gì? Là tông chỉ tu hành, cũng tức là nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất để tu hành. Quý vị nhất định phải tuân giữ. Câu trước là phát bồ đề tâm, câu sau là nhất hướng chuyên niệm. Nếu không phát bồ đề tâm, không có bồ đề tâm mà chỉ có nhất hướng chuyên niệm, có được vãng sanh hay không? Không được. Chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không có tinh sâu nguyện thiết, cũng không được vãng sanh. Tinh sâu nguyện thiết chính là bồ đề tâm. Rất ít người nói được câu này. Thông thường trong xuống sớ của chư tổ sư đại đức nói đến bồ đề tâm là các ngài căn cứ trong kinh luận mà giảng giải. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói bồ đề tâm, thể của bồ đề tâm là trí thành tâm. Tác dụng của bồ đề tâm có hai tác dụng, một là tự thọ dụng, hai là tha thọ dụng. Làm thế nào thực hiện trí thành tâm ở nơi mình, làm thế nào thực hiện ở nơi đãi người tiếp vật. Thực hiện ở nơi mình là thâm tâm, Trong chú sớ của Cổ Đại Đức có giải thích cái gì là thâm tâm, là hiếu thiện hiếu đức. Thực hiện ở nơi sự thế đại người tiếp vật, gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Đem công đức tu học của mình chia sẻ cho mọi người, không tự hưởng một mình, thì tâm lượng này rất rộng lớn. Tức có nghĩa là ta có phước báo chia sẻ cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đây là hạnh lợi tha, không phải tự lợi. Khi tôi giảng về Bồ Đề Tâm, tôi còn nhớ khoảng gần 20 năm trước, lúc đó tôi đang ở nước Mỹ giảng kinh. Người Hoa sống ở nước Mỹ đã lâu, họ đối với văn hóa Trung Quốc dần dần đã xa lạ. Cách giảng giải như vậy thì họ không hiểu, không lý giải. Cho nên tôi dùng đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ để giải thích Bồ Đề Tâm thì là rất cụ thể, không khó hiểu chút nào. Thể của Bồ Đề Tâm thì tôi dùng chân thành. Trong Quán Kinh nói chí thành tâm, thì tôi dùng hai chữ chân thành để giải thích. Chân thì không phải giả, thành thì không phải hư vọng, gọi là tâm chân thành. Người thời xưa và người thời nay nói thành thì linh. Trước kia ông Tăng Quốc Phàn có định nghĩa chữ thành này. Cái gì là thành? Không sanh một niệm gọi là thành. Cái ý nghĩa này cùng với ý nghĩa trong Phật Pháp nói như nhau. Văn hóa Phật giáo có sức ảnh hưởng rất lớn đối với người học hành ở Trung Quốc. Trước kia người học hành không ai mà không đọc kinh Phật. Họ đọc kinh Phật là hấp thụ trí huệ của trong kinh điển. Trong kinh Phật nói, hà thanh văn và duyên giác không có phát Bồ Đề Tâm, thanh văn là A-la-hán, duyên giác là Bích Chi Phật. Nhưng họ có khả năng ra khỏi lục đạo luân hồi, chỉ là không có phát Bồ Đề Tâm. Vậy hạng người nào phát Bồ Đề Tâm, thế họ mà phát Bồ Đề Tâm thì họ là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát là phát tâm trụ. Chúng ta không nên hiểu lầm mà nghĩ rằng ta đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Quý vị nên biết, thể phát Bồ Đề Tâm thì quý vị vượt khỏi thập pháp giới. Đúng như ông Tăng Quốc Phàn đã định nghĩa chữ thành này. Không sanh một niệm thì gọi là thành. Quý vị có làm được không sanh một niệm hay không? Không sanh một niệm là cảnh giới gì? Là buông bỏ khởi tâm động niệm. Đây gọi là chân thành. Không khởi tâm không động niệm, ai có thể làm được? Là bậc nguyên giáo sơ trụ trở lên mới làm được. Hàng nhị thừa vẫn chưa làm được. Hàng A-la-hán chỉ buông bỏ kiến tư phiền não, họ vẫn còn trần sa phiền não và vô minh phiền não, cho nên họ không có Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Là đã đoạn hết kiến tư trần sa và vô minh phiền não, mới thật sự là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên hễ phát Bồ Đề Tâm thì là Bồ Tát, là Pháp Thân Bồ Tát, không phải bậc Bồ Tát tầm thường. Bậc Bồ Tát tầm thường là danh tự Bồ Tát, có tiếng không có miếng. Tôn xưng quý vị là Bồ Tát, quý vị không phải thật là Bồ Tát. Trong Đại Thừa, tiêu chuẩn của Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm mới là bậc Bồ Tát. Tôi dùng 10 chữ này để giải thích: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong 10 chữ này, quan trọng nhất là chân thành. Bởi vì chân thành là thể, những chữ khác đều là tác dụng. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng. Tự thọ dụng cũng có thứ bậc. Đối xử với người một lòng từ bi là đại từ đại bi, cộng thêm một chữ đại là không có điều kiện, là lòng từ bi vô điều kiện. Tại vì sao? Về người phát Bồ Đề Tâm, họ biết khắp pháp giới hư không giới, nay thì nói toàn thể cả vũ trụ cùng với mình là một, không phải hai. Cho nên lòng từ bi này gọi là đồng thể đại bi. Khắp pháp giới hư không giới cùng với ta là một thể, là cùng một thể, không phải người khác, là chính mình, gọi là đồng thể đại bi vô duyên đại từ. Duyên là gì? Là điều kiện. Vô duyên là không có điều kiện. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Chúng sanh có khổ, ta phải nghĩ ra phương pháp giúp cho họ lìa khổ, giúp cho họ được vui. Dùng phương pháp gì giúp cho họ? Dùng giảng dạy. Phật dùng phương pháp giảng dạy giúp cho họ lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà có? Từ mê muội mà có. Bởi vì chúng sanh mê muội nên đã nhìn sai, đã nghĩ sai. Vì vậy họ đã nói sai, đã làm sai. Cái sai này gọi là nghiệp. Ác nghiệp đã sai, thiện nghiệp cũng đã sai. Tại vì sao? Vì ác nghiệp thì ở trong tam ác đạo, thiện nghiệp thì ở trong tam thiện đạo, đều không ra khỏi lục đạo luân hồi, chính là đã sai. Thiện ác, thiện và ác đều đã sai. Làm thế nào không sai? Ra khỏi lục đạo luân hồi, vượt khỏi thập pháp giới thì không sai. Ra khỏi lục đạo luân hồi, nhưng họ không chịu vượt khỏi thập pháp giới. Đó là gì? Là hàng nhị thừa, tức thanh văn và duyên giác. Họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi thì rất vừa lòng, họ cảm thấy rất vui sướng. Bởi vì đó là tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới là tịnh độ, lục đạo là uế độ. Họ đạt đến cảnh giới cảnh tịnh độ này thì họ cảm thấy rất vui sướng, nhưng họ đã quên, không muốn tiến tu nữa. Cho nên Phật phải giáo hóa họ, phải khuyên dạy họ hãy còn có cảnh giới cao hơn, càng tốt hơn. Phật khuyên họ phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là buông bỏ khởi tâm động niệm. Bồ Đề Tâm là chân tâm thì đã hiện tiền. Để phát cái tâm này thì họ liền vượt khỏi thập pháp giới. Họ đi về đâu? Họ đi về thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Thành thật mà nói, thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai cũng là thật báo trang nghiêm độ trong tự tánh của mình. Tự tánh thật báo trang nghiêm độ và chư Phật thật báo trang nghiêm độ là một, không phải hai. Cho nên 41 vị pháp thân đại sĩ họ đều ở trong thật báo độ. Đây là những bậc đại sĩ đã phát Bồ Đề Tâm, cho nên tu hành rất chú trọng phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng phát Bồ Đề Tâm theo tiêu chuẩn như vậy thì quá khó. Kể cả hàng chứng được quả A-la-hán cũng không thể phát Bồ Đề Tâm, thì phải làm sao đây? Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A-di-đà Diếu Giải có nói rõ ràng cho chúng ta. Ngài nói phát Bồ Đề Tâm không có lý thuyết sâu xa như vậy. Ngài nói như thế nào? Ngài nói tinh sâu nguyện thiết chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Ta đối với pháp môn tịnh độ này, bộ kinh này và câu A Di Đà Phật này, ta thật sự tin, ta không có một mảy may hoài nghi. Ta tin thật sự có A Di Đà Phật, thật sự có cõi cực lạc. Nguyện vọng của ta khẩn thiết muốn cầu sanh về cực lạc thế giới, ta muốn thân cận A Di Đà Phật. Phải có nguyện vọng như vậy thì đại sư Ngẫu Ích nói đây chính là vô thượng bồ đề tâm. Chúng ta nghĩ xem lời của ngài nó có lý hay không? Rất có lý, không sai chút nào. Quý vị mà hết lòng niệm Phật thì nhất định được vãng sanh tịnh độ, được sanh về cực lạc thế giới. Không lẽ không có bồ đề tâm hay sao? Người không có bồ đề tâm thì không được vãng sanh. Hạng người nào không có bồ đề tâm? Là người đối với tịnh tông tịnh độ có lòng hoài nghi. Họ đối với danh hiệu của A Di Đà Phật họ không thể tin sâu. Họ hoài nghi cực lạc thế giới là thật hay là giả. Họ nghĩ rằng cõi thế gian này vẫn còn tốt đẹp, họ không muốn rời khỏi. Còn hàng A-la-hán họ ở cõi tịnh độ, là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ không có phát đại nguyện xả kỷ vị tha, cho nên gọi họ là tiểu thừa. Họ không phát nguyện phổ độ chúng sanh. Họ nghĩ rằng phổ độ chúng sanh rất là cực nhọc, cho nên họ không phát đại nguyện, thì gọi họ là tiểu thừa. Còn pháp môn tịnh độ là đại thừa. Đại sư Ngẫu Ích có nói: tinh sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật, đối đãi với người khác thật sự một lòng từ bi. Như các ông già bà lão, họ mỗi ngày niệm Phật, lúc lâm chung họ được giảng sanh về tịnh độ, lúc ra đi để lại thọ tướng tốt đẹp, hoặc đứng hoặc ngồi mà đi mà ra đi rất là tự tại. Quý vị hãy xem lúc họ còn tại thế, lời nói việc làm của họ trong cuộc sống, họ đãi người tiếp Phật có lòng từ bi, họ có thể xả kỷ vị tha, họ thật sự có lòng từ bi. Cho nên quan sát kỹ, họ rất phù hợp, chân thành bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi, mười chữ này. Quý vị hỏi họ, họ không biết, thế nhưng họ đều làm được hết. Họ làm được còn triệt để hơn, viên mãn hơn những người hiểu biết, thì họ làm sao mà không được giảng sanh. Bồ đề tâm, bồ đề hạnh và bồ đề đạo không thể tách rời. Cho nên có bồ đề tâm thì khẳng định thực hiện bồ đề hạnh. Bồ đề hạnh là gì? Là lục ba la mật. Họ thích bố thí, họ thích giữ quy củ. Giữ quy củ tức là trì giới. Họ thích giữ quy củ, họ tu nhẫn nhục, họ tu tinh tấn, họ không ngu si, họ không ngu si, họ không giải đãi. Quý vị chú tâm mà quan sát, họ có rất nhiều điều tốt, rất phù hợp với lục ba la mật trong giáo pháp Đại Thừa nói. Họ không keo kiết, họ không ngạo mạn, họ khiêm nhường, đối người cung kính. Họ gặp được pháp môn tịnh độ này, tuy họ không hiểu giáo lý, nhưng khi họ nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì họ rất thích. Dạy cho họ niệm thì họ hết lòng niệm, vì sao? Họ được giảng sanh. Như lão Pháp Sư Đạm Hư ở Hồng Kông, Lúc đó lão pháp sư thường ở Hồng Kông. Ngài ở Hồng Kông đã thành lập một ngôi Phật học viện Hoa Nam. Lão pháp sư thường hay kể chuyện. Ngài kể chuyện một người đi vãng sanh ở Hồng Kông, ai nấy đều biết. Ông thợ quá chảo là sư đệ của ngài. Thợ quá chảo là đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhạc. Ông trung niên xuất gia, không có đi học, tức là ông không có văn hóa, không biết chữ, làm nghề quá chảo, quá chén. Trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi thấy qua nghề này. Hiện nay thì không có ai làm nghề này nữa. Cái chảo đã bể, vẫn có thể đem nó vá lại, vẫn còn dùng được. Hiện nay cái chảo bể rồi thì vứt bỏ, không ai làm cái nghề vá chảo này. Bởi vì trước kia thiếu thốn vật dụng, rất khó mua được, cho nên cái chảo bể rồi, cơ thể đem từng mảnh vụn vá lại như cũ, vẫn có thể dùng được, vẫn có thể dùng được. Làm nghề này rất là cực nhọc. Đồ nghề vá chảo gánh trên vai, đi khắp trong nông thôn tìm xem người nào muốn vá chảo, không nhất định có thể tìm được. Làm nghề vá chảo cuộc sống rất là cực nhọc. Lão pháp sư Đế Nhàn cùng với ông là bạn chơi chung từ thở nhỏ. Sau khi trưởng thành, ông thấy bạn mình đi học và đã đi xuất gia, được làm hòa thượng, không còn lo lắng về cuộc sống, cho nên ông đi tìm lão pháp sư Đế Nhàn. Ông nhất định muốn theo lão pháp sư Đế Nhàn xuất gia. Lão pháp sư Đế Nhàn không biết phải làm sao. Đến sau cùng, ông ở ì trong chùa, thì lão pháp sư Đế Nhàn mới bàn điều kiện với ông. Ngài nói, ông muốn đi xuất gia, nhưng tôi có điều kiện. Ông mà chịu tuân giữ thì xuất gia, nếu ông không chịu tuân giữ thì ông phải đi nơi khác. Ông hỏi điều kiện gì? Chỉ cần ông nghe lời tôi nói, tôi dạy ông làm như thế nào thì ông cứ y theo mà làm. Ông trả lời được, con nghe lời thầy dạy. Bởi vì ông không biết chữ, học giảng kinh thì ông không có khả năng này. Vì tuổi tác đã lớn, ông không thể học thuộc công khóa năm thời kinh sám Phật sự, đầu óc ngu đần. Nếu để ông ở trong chùa thì đại chúng sẽ chơi chê cười ông, tự ông cũng khó mà dụng công tu hành. Cho nên lão pháp sư Đế Nhàn tìm một ngôi miếu nhỏ ở dưới quê, không có người ở, một ngôi miếu đã bỏ hoang, để cho sư ở dưới đó tu hành. Ngài chỉ dạy cho sư một câu Nam Mô A Di Đà Phật và bảo sư hãy niệm câu Phật hiệu này. Sư cái gì cũng không biết, sư thật sự nghe dạy, rất ngoan ngoãn niệm câu Phật hiệu này. Niệm mệt rồi thì sư nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục niệm. Cái phương pháp này rất hay. Sư không có bị gò bó, không có bị áp lực. Suốt đời, suốt ngày đến tối chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm mệt rồi thì đi nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục niệm. Sư niệm suốt 3 năm, cũng không nói với ai. Sư ở trong miếu nhỏ tu hành. Lúc đó lão pháp sư Đế Nhàn đã tìm mấy vị tín đồ ở địa phương đó, đem một ít gạo và một ít lương thực cho sư, để sư có thể sinh sống ở đó. Để tìm một vị là lão cư sĩ, lão thái thái chăm nom cuộc sống, nấu hai bữa cơm cho sư. Lão thái thái chỉ nấu bữa cơm trưa và bữa tối, còn buổi sáng thì sư tự nấu. Lão pháp sư Đế Nhàn dạy cho sư niệm câu Phật hiệu này, bảo rằng sẽ có lợi ích. Sư cũng không biết là lợi ích gì. Sư lão thật niệm Phật cũng không hỏi. Sư đã niệm suốt 3 năm. Có một ngày, sư bảo với lão thái thái, ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi, tôi phải vào trong phố đi thăm những người bạn cũ, ngày mai thì vào trong đó, vào trong phố. Trời vừa sáng thì sư đã đi rồi, đến tối mới trở về. Sư đã thăm bà con bạn bè rồi, vẻ mặt vui mừng trở về. Sau khi trở về lại nói với bà lão, ngày mai không cần nấu cơm. Thì bà lão thái thái hỏi, còn có số bạn bè nào ở trong phố chưa thăm hết, ngày mai lại đi thăm nữa hay sao? Không ngờ đến ngày hôm sau, lão thái thái đến miếu xem sư có phải đã đi thăm bạn bè hay không. Bà vào trong miếu, miếu không có cửa, miếu bỏ hoang không có cửa. Bà đi vào trong gọi sư, không có người trả lời. Trong miếu cũng có niệm Phật đường nhỏ, thờ một tôn tượng Phật, là sư mỗi ngày niệm Phật lại Phật. Bà thấy sư đứng ở trước tượng Phật, bà gọi sư nhưng không trả lời. Bà đi đến gần xem kỹ thì ra sư đứng ở đó đã đi vãng sanh rồi. Lúc đó bà sợ quá, con người làm sao đứng chết ở đó. Bà liền thông báo cho nhóm liên hữu và mấy vị cư sĩ phải làm sao đây, thì mọi người đến xem sư thật sự đứng mà vãng sanh. Họ liền thông báo cho lão hòa thượng đến nhà. Lúc đó mọi người đều đi bộ, không có công cụ giao thông, họ phải đi một ngày thì đến chùa lão hòa thượng, thỉnh lão hòa thượng làm hậu sự cho sư. Vừa đi vừa về phải mất 3 ngày, mà sư vẫn còn đứng ở đó 3 ngày chờ lão hòa thượng đến làm hậu sự cho sư. Lão hòa thượng khen, nay ông tu hành đã thành tựu, không uổng công đã xuất gia. Sự thành tựu của ông vượt hơn những vị trụ trì phương trượng danh sơn rất nhiều. Những vị lão hòa thượng giảng kinh tham thiền cũng không sánh bằng ông. Sư chỉ niệm một câu Phật hiệu này, cái gì cũng không biết, cũng không có nghe một thời kinh nào cả. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng còn nghe một thời kinh ở trong phương trượng thất. Chúng ta ước tính nghe một thời kinh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn sư thì chưa từng nghe một thời kinh nào. Sau khi được thế độ cũng không có đi thọ giới, mà nay đã thành Phật rồi. Niệm một câu A Di, một câu Phật hiệu suốt 3 năm. Sư vào trong phố thăm ai là đi thăm bà con bạn bè, nói lời từ biệt, thăm họ lần sau cùng. Sư phải đi về cực lạc thế giới. Pháp sư Đạm Hư thường dùng câu chuyện của sư đệ mình để khích lệ cho mọi người tu hành. Sư thật sự đã được thành tựu nhờ vào cái gì? Nhờ vào lão thập niệm Phật nghe dạy thật sự làm. Sư chỉ niệm 6 chữ này, không một mảy may hoài nghi, không một mảy may hoài nghi. Sư tin lời của lão pháp sư đến nhà nói 100%. Lão hòa thượng chỉ dạy sư niệm một câu A Di Đà, một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Sư có phát Bồ Đề Tâm hay không? Quý vị nghĩ xem, sư có phát Bồ Đề Tâm hay không? Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, sư đã làm được nhất hướng chuyên niệm. Sư có phát Bồ Đề Tâm hay không? Có. Sư chuyên tâm niệm Phật, có cảm ứng. Sư tin lời của lão hòa thượng Đế Nhàn nói. Lão hòa thượng dạy sư như thế nào thì sư y theo mà làm, gọi là tin sâu nguyện thiết. Niệm Phật như vậy nhất định thấy Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương có dạy chúng ta, nhớ Phật niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật đương nhiên là sư muốn đi theo Phật. Ở cõi này đã hết duyên, Phật đến tiếp dẫn sư. Câu chuyện vãng sanh này ở trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục có ghi chép. Quyển Ảnh Trần Hồi Hồi Ức Lục là tự truyện của Pháp Sư Đạm Hư, tự thuật. Ngài thuật lại cuộc đời tu hành của mình do học trò của Ngài là Pháp Sư Đại Quang ghi chép lại 30 năm trước. Tôi thường đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp Sư Đại Quang cũng là vị Pháp Sư giảng kinh, cho nên duyên phần đặc biệt sâu. Mỗi lần tôi đến Hồng Kông, cũng đến đạo tràng nhỏ của Ngài đi ứng cúng, Ngài mời tôi dùng cơm. Nay nhóm người ấy đều đã vãng sanh. Hiện nay chỉ còn lại Lão Pháp Sư Sướng Hoài, cũng là đồng tham đạo hữu của họ. Lão Pháp Sư tuổi nhỏ hơn, họ thì lớn hơn. Pháp Sư Đại Quang lớn hơn tôi 4-5 tuổi. Niệm Phật thật sự được vãng sanh, không dối chút nào. Công đức vô cùng thù thắng. Ông thợ vá chảo chỉ niệm Phật thời gian 3 năm không dài thì được vãng sanh. Mấy năm trước ở Thâm Quyến có cư sĩ Hoàng Trung Sương, mọi người đều biết vị cư sĩ này. Lúc tôi giảng kinh cũng có nhắc đến vị cư sĩ này niệm Phật gần 3 năm thì được vãng sanh. Ở Đài Loan có vị Pháp Sư hỏi tôi, vị Pháp Sư này xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, trong sách nói rất nhiều người đều là niệm Phật 3 năm thì được vãng sanh, cho nên ông ta hoài nghi có phải thọ mạng của họ chỉ còn 3 năm thì hết. Ông ta đưa ra câu hỏi này hỏi tôi, thì tôi trả lời đâu có chuyện như vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, 1-2 người thì được, còn đây thì quá nhiều. Vậy phải giải thích như thế nào? Chỉ có nói công phu niệm Phật của họ đã thành phiến, họ không cần thọ mạng thì họ đi vãng sanh. Phải giải thích như vậy thì mới có thể hợp logic. Như Pháp Sư Quanh Kha đời nhà Tống, sư đã niệm Phật 3 ngày 3 đêm thì A Di Đà Phật hiện đến. Phật nói với sư rằng thọ mạng của người hãy còn 10 năm, đợi khi thọ mạng của người đã hết thì ta đến tiếp dẫn người, nhưng sư không cần. Sư nói thọ mạng 10 năm của con không cần, bây giờ thì con muốn đi theo Ngài. Có thể giải thích như vậy. Thông thường người niệm Phật, họ niệm đến công phu thành phiến. Cái gì là công phu thành phiến? Tức là suốt ngày đến tối trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Không có tạp niệm thì gọi là công phu thành phiến. Có được công phu này thì vãng sanh bất cứ lúc nào. Quý vị cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị thì Ngài hiện đến. Tuy vẫn còn thọ mạng nhưng cũng không cần. Nay còn nếu quý vị muốn đi theo Ngài thì Ngài đến tiếp dẫn quý vị. Tâm địa thanh tịnh không có tạp niệm, từng tiếng Phật hiệu tương ứng với A Di Đà Phật, nhất định được vãng sanh. Hiện nay có rất nhiều người bàn đến năm 2012, tức là sang năm. Chúng ta là những người niệm Phật, dùng cái tâm gì để ứng phó? Phải học theo thợ vá chảo. Chúng ta học kinh nhiều hơn ông ta, chúng ta hiểu giáo lý Tịnh Độ nhiều hơn ông ta, chúng ta không hoài nghi, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, Chúng ta không muốn gặp phải thiên tai, chúng ta không muốn chịu khổ. Khi thiên tai xảy đến thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh về cực lạc thế giới. Chúng ta dùng cái tâm này để ứng phó. Quý vị còn lưu luyến cái thế gian này để làm gì? Hãy buông bỏ cái thân này. Quý vị đọc bộ kinh này mà đã thông suốt hiểu rõ thì quý vị đột nhiên đại ngộ. Thì quý vị thật sự buông bỏ được nhất tâm cầu sanh cực lạc thế giới, sanh về cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, tu hành một đời chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Chỉ một đời thì thành tựu, không cần đời thứ hai. Chúng ta có thể thực hiện được, mỗi một người đều có thể thực hiện được. Ai nấy đều có thể làm được điều này. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói, vạn pháp đều không. Còn trong kinh Kim Cang thì nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Chúng ta phải thức tỉnh, không nên nằm mộng nữa. Hãy nên phát tâm, thật sự phát tâm, thật sự niệm Phật. Kế tiếp một câu, dễ Di Đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện quy bổn. Vì sao được giáng sanh? Chỉ nhờ vào câu này. Đây là nguyện thứ 18 của A Di Đà Phật. Lúc lâm chung 10 niệm đều được giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng tôi cũng chính mắt thấy qua. Trước kia ở tiểu bang Maryland, nước Mỹ, lúc đó đã thành lập Hội Phật giáo Hoa Phủ. Họ thỉnh tôi làm hội trưởng. Tôi là hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của họ. Ở địa phương đó có một người tên là Chu Quảng Đại. Vì ông không có học Phật, không phải là cư sĩ. Ông là người Hoa ở địa phương đó. Ông có mở một lò bánh mì. Con người rất là trung hậu, rất là thật thà, không có tín ngưỡng tôn giáo. Cả nhà ông cũng không có tín ngưỡng tôn giáo. Ông mắc bệnh ung thư. Bác sĩ đã bó tay và nói với ông rằng vi trùng ung thư đã lan khắp trong thân của ông. Mạng sống của ông chỉ còn 1-2 tháng. Người nhà của ông trong lòng rất là bối rối, chạy đi tìm khắp nơi cầu sự cảm ứng. Về sau họ tìm đến Hội Phật giáo chúng tôi. Các đồng tu trong Hội Phật giáo đi thăm ông. Sau khi thăm ông thì cảm thấy không còn cách nào chữa trị nữa. Vì vậy mới khuyên ông và nói cực lạc thế giới, nói tịnh độ, khuyên ông niệm Phật. Ông có thiện căn. Sau khi nghe rồi, ông rất vui mừng, không có bài xích, không có phản đối, không có phản đối. Sau đó ông còn bảo cả nhà của ông không nên tìm thầy thuốc chữa trị. Ông bảo mọi người niệm A Di Đà Phật giúp ông đi vãng sanh. Ông đã niệm suốt 3 ngày thì ông đi vãng sanh. Lúc mọi người hộ niệm cho ông thì ông có cảm giác không còn đau đớn nữa. Bởi vì bệnh ung thư rất là đau đớn, lúc niệm Phật thì ông cảm giác dễ chịu, không còn đau đớn nữa. Ông nhất tâm cầu giáng sanh tịnh độ, nguyện vọng của ông đã thực hiện được. Thì chứng minh đại nguyện của A Di Đà Phật là thật, không phải giả. Trong đại nguyện thứ 18, 10 niệm tất sanh, hiểu rõ cái thân tam bối vãng sanh. Tam bối là nói căn tánh, căn tánh của chúng sanh không đồng, có người thượng căn, có người trung căn, có người hạ căn, duyên của chúng sanh khác nhau, thiện căn phước đức cũng khác nhau. Thế nhưng khi gặp được pháp môn này, gặp được thì hoan hỷ, thì có thể tiếp nhận, thì chứng minh họ có thiện căn. Họ không phải là người tầm thường. Tức là trong kinh thường nói, họ trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Lúc duyên của họ thành thục thì chư Phật Như Lai gia trì cho họ gặp được pháp môn này. Họ gặp được thì liền tin tưởng, họ gặp được thì chịu phát nguyện vãng sanh. Đây gọi là thiện căn. Lúc họ gặp được thì chịu niệm Phật, chịu phát nguyện. Đây là việc phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là họ có thiện căn phước đức. Trong kinh A Di Đà có nói không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Nay họ đã hội đủ ba điều kiện này, nhân duyên là có nhiều thiện hữu giúp đỡ họ, khai thị cho họ, hộ niệm cho họ, đưa họ đi vãng sanh. Đây là nhân duyên, họ đã hội đủ ba điều kiện này. Trong kinh này nói, nói rõ cái nhân tam bối vãng sanh rất là rõ ràng, tường tận. Hai phẩm tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân, trong hai phẩm này có nói rất tường tận, mà trong phần chú giải của Hoàng Lão cư sĩ cũng nói được rất là rõ ràng. Nhiếp độ chúng sanh phàm thánh chính pháp giới. Chính pháp giới là lục đạo pháp giới, thanh văn pháp giới, duyên giác pháp giới, bồ tát pháp giới, gọi là chính pháp giới. Cao nhất là Phật pháp giới. Trong 10 pháp giới thì Phật pháp giới là cao nhất. Tại vì sao? Vì Phật pháp giới này trong lục tức Phật của Đại sư Thiên Thai gọi là tương tự tức Phật. Tương tự tức Phật không phải chân Phật. Tuy không phải chân Phật, nhưng trí huệ của họ, đức năng và tướng hảo của họ cũng giống như Phật. Tại vì sao? Vì họ tiếp nhận huân tu của giáo pháp Đại Thừa. Họ thật sự tin, họ thật sự trì giáo phụng hành. Vì sao gọi họ là tương tự tức Phật? Vì họ chưa có chuyển thức thành trí. Họ vẫn còn dùng ai lại gia, nhưng họ dùng ai lại gia hoàn toàn là mặt phải, không có mảy may mặt trái. Mặt phải là trí huệ, mặt trái là phiền não. Tương tự tức Phật đã đoạn kiến tư phiền não và tập khí của kiến tư, họ đã đoạn hết rồi. Họ cũng đã đoạn hết trần sa phiền não và tập khí của trần sa. Họ có công phu như vậy, nhưng họ chưa đoạn vô minh phiền não. Vô minh là khởi tâm động niệm, họ chưa đoạn vô minh. Quý vị nên biết, rất khó đoạn khởi tâm động niệm. Cái niệm trong khởi tâm động niệm rất là vi tế. Di Lạc Bồ Tát có nói, một cái búng tay là một niệm của trong 32 ức trăm ngàn niệm. Nếu nay chúng ta dùng một giây làm đơn vị, trong một giây có thể búng được 5 cái, thì nhân 5 lần. Nhân 5 lần có bao nhiêu cái ý niệm? Có 1.600 triệu niệm. Trong một giây có 1.600 cái ý niệm. Cho nên Di Lạc Bồ Tát nói, thức niệm cực vi tế, không thể chấp gì. Quý vị không có cách nào nắm lấy nó. Quý vị không có cách nào giữ nó, dừng lại. Đúng như Đức Thế Tôn tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chỗ này sanh ra thì liền diệt mất, vì tốc độ của nó quá mau. Thế nhưng cái hiện tượng này thì nhà vật lý học hiện nay đã nhìn thấy, đã phát hiện. Đây là thuộc về tam tế tướng của A-lại-da. Họ mà buông bỏ được, mà chuyển được, thì họ là chân chánh thành Phật. Chân chánh thành Phật thì họ không ở trong thập pháp giới. Vậy họ đi về đâu? Chân chánh thành Phật là dùng chân tâm, tức là dùng tâm chân thành. Chân chánh là dùng tâm chân thành. Họ đi đến thật báo trang nghiêm độ. Cho nên chúng ta dùng cái tâm gì thì tự mình biết, tự mình phải biết rõ mình. Ta dùng tâm chân thành thì không ở trong thế gian này, không ở trong thập pháp giới. Còn ở trong thập pháp giới đều là dùng A-lại-da. A-lại-da dùng được thiện, chúng ta thì nói dùng mặt phải, thuần tịnh thuần thiện. Còn A-lại-da là thuộc về tứ thánh pháp giới. Còn chúng sanh ở cõi tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, họ đã dùng sai, họ là dùng mặt trái, đó chính là lục đạo luân hồi. Trong lục đạo có thiện ác, thiện tâm thiện hành là tam thiện đạo, ác niệm ác hành là tam ác đạo. Đây là lục đạo luân hồi. Thập pháp giới không phải thật. Còn thật báo độ là thật. Cái chân vọng này, tiêu chuẩn của nó có thay đổi là giả, không có thay đổi là thật. Đây tức là nói rõ thập pháp giới là từng sát na đang thay đổi, tốc độ thay đổi rất mau. Trong một giây đã thay đổi bao nhiêu lần? Đã thay đổi 1.600 triệu lần trong một giây. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên đều là thay đổi như vậy. Trong một giây thay đổi 1.600 triệu lần. Đây đều là giả, không phải thật. Nếu thật thì sao? Thật thì không có thay đổi, thì gọi là nhất chân pháp giới, chính là thật báo độ. Thật báo độ không thay đổi. Vì sao không thay đổi? Vì họ không dùng thức. Trong Kinh Quang Nghiêm có nói, tâm hiện thức biến. Thật báo độ chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Bởi vì họ không dùng A-lại-da. Trong Pháp Tướng Tông nói, chuyển thức thành trí, họ đã chuyển A-lại-da thành trí huệ. Chuyển A-lại-da thành đại viên kính trí, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước thành sở tác trí, gọi là chuyển tám thức thành bốn trí. Cho nên nó không có thay đổi. Trong nhất chân pháp giới chính là thật báo độ không thay đổi. Người trong thật báo độ là quá sanh. Hóa sanh không phải từ đứa trẻ rồi dần dần lớn lên. Nếu như vậy thì có thay đổi rồi. Họ không có thay đổi. Hóa sanh là cái thân tướng đó hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy. Người ở trong thập bảo độ rất nhiều, tướng mạo đều giống nhau, là bình đẳng chân pháp giới. Cho nên người ở thật báo độ không có ngạo mạn, cũng không có mặc cảm tự ti. Mọi người đều giống nhau. Quý vị mặc ngạo mạn cái gì? Tất cả đều như nhau, trí huệ như nhau, đạo lực như nhau, thần long thần thông biến hóa như nhau, phước báo hoàn toàn như nhau, rất là trường thọ. Trường thọ bao lâu? Ba cái A Tăng kỳ kiếp. Mạng sống trường thọ như vậy, mạng sống trường thọ như vậy mà không có một mảy may thay đổi, không có sanh già bệnh chết khổ. Quý vị có muốn đi đến cõi đó hay không? Muốn đi thì phải học như thợ vá chảo vậy. Ông ấy đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Phải đi, không thể không đi. Người Mỹ họ quay bộ phim điện ảnh 2012, hình như bây giờ đã phát hành dĩa DVD khắp trên toàn cầu, bất cứ ở nơi nào cũng có thể mua được dĩa DVD này. Những người tu tịnh độ chúng ta mỗi tuần nên xem bộ phim này một lần, xem để nhắc nhở mình không thể không đi. Chúng ta không muốn gặp phải khi thiên tai sẽ đến. Lúc thiên tai sẽ đến thì A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng quý vị. Quý vị sẽ được tự tại, sẽ được vãng sanh. Nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Điều này quan trọng hơn hết. Cõi cực lạc là thật, những thứ khác đều là giả. Nhiếp độ chúng sanh phàm thánh chính pháp giới, đây là phổ độ tứ thánh lục phàm trong mười pháp giới. Cái pháp môn này là nhiếp thọ tất cả chúng sanh, ai nấy đều có phần. Chỉ cần quý vị chịu tin, quý vị muốn đi thì A Di Đà Phật nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Chánh hiển trì danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ vãng sanh quy nguyên chi lộ. Trực chỉ là đi thẳng một con đường, không đi đường quanh co, thẳng tắc vãng sanh. Quy nguyên tức là trở về con đường đại đạo tự tánh, không đi đường quanh co, là đi thẳng. Thị cố thử kinh xưng vi kinh tông đệ nhất kinh, cho nên bộ kinh này gọi là tịnh tông đệ nhất kinh. Chúng ta phải đặc biệt cảm kích lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này, và cảm kích lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hội tập bộ chú giải này, để cho chúng ta hiểu rõ sự thù thắng của bộ kinh này, thẳng tắc vững vàng, thành tựu mau chóng. Chỉ có pháp môn này mới là thù thắng nhất. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp trong trang 142, hàng thứ ba. Lần này chúng ta học tập vẫn lại theo phần chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Phía trước những hàng chữ đen, chữ đen, chữ lớn là trước kia tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi không có y theo toàn bộ chú giải của Ngài. Thế nhưng phần khái yếu này, tức là đoạn quyền nghĩa này, là tôi trích lục toàn bộ trong phần khái yếu. Ngài cũng in chung thành một cuốn để cho mọi người làm tham khảo. Nếu không giảng hết phần khái yếu thì giảng trích yếu cũng được. Cho nên cũng in chung một cuốn. Đảng thử thù thắng đệ nhất chi Tịnh Tông Bảo Điển, cánh tài ngã quốc đại tạng trung trần phong nhất thiên dư niên. Đây là bộ kinh điển quan trọng nhất của Tịnh Tông. Người Trung Quốc chúng ta tu học tịnh độ có lẽ sau thời đại Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đều tu học kinh A Di Đà, rất ít người tu học kinh Vô Lượng Thọ, rất ít người tu học. Có hơn 1.000 năm. Là do nguyên nhân gì? Vì bộ kinh này có 5 bản nguyên dịch, mỗi bản có tường tận, có sơ lược, khác biệt quá nhiều. Vì có chỗ khác biệt quá nhiều khiến cho người xem không biết phải y theo bộ kinh nào tu học. 5 bản nguyên dịch này có khác biệt quá nhiều, tức là nói rõ không phải chỉ có một bản, bản gốc của Phạn Văn. Nếu là dùng một bản gốc của Phạn Văn, tuy là có 5 người phiên dịch, đương nhiên có khác nhau, thế nhưng phần kinh văn nhất định là giống nhiều khác ít, không bao giờ có khác biệt quá nhiều. Mà 5 bản nguyên dịch này lại có khác biệt quá nhiều. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Thứ như đại nguyện của A Di Đà Phật, 2 bản dịch của đời Ngụy và đời Đường là 48 nguyện, còn 2 bản dịch của đời Hán và đời Ngô là 24 nguyện, và 1 bản dịch của đời Tống là 36 nguyện. Đây là chỗ khác biệt quá nhiều, vậy phải y theo bộ kinh nào? Từ chỗ này thì Chư Cổ Đại Đức cũng có nói rõ, ở phần sau khái yếu sẽ có tường tận trình bày với chư vị. Chư Cổ Đại Đức nghĩ rằng năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới không chỉ một lần. Chư Cổ Đại Đức căn cứ trong 5 bản dịch này ít nhất giảng 3 lần, tức là Đức Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ giảng 3 lần khác nhau, mỗi lần giảng đều có ghi chép lại, đều có 1 bản khác nhau. Cho nên Phạn Văn của kinh Vô Lượng Thọ thì có mấy bản, không phải chỉ có 1 bản, thì chứng minh Phật đã giảng kinh Vô Lượng Thọ mấy lần, không phải chỉ giảng 1 lần. Hay nói cách khác, Phật nói tất cả kinh một đời chỉ nói 1 lần, không có lặp lại. Chỉ riêng bộ kinh này thì ngài đã giảng qua mấy lần, tức là nói rõ bộ kinh này rất là quan trọng. Nếu không quan trọng, vì sao Phật nói nhiều lần như vậy? Trong số kinh Vô Lượng Thọ hãy còn có 7 bản đã thất truyền. Nếu 7 bản kia vẫn còn thì rất có thể còn nhiều khác biệt hơn nữa. Cho nên Chư Tổ Sư nói giảng 3 lần trở lên. Nếu vẫn còn 7 bản thất truyền kia, tuyệt đối không ít hơn 3 lần. Đây là nói Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này nhiều lần, cũng là nói rõ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đại từ đại bi, với nguyện vọng rất khẩn thiết giúp cho tất cả chúng sanh một đời thành tựu. Ngài giảng nhiều lần, không nhàm không tráng. Như việc kinh A Di Đà thì không có hiện tượng này. Quý vị hãy xem Đại sư La Thập và Đại sư Huyền Trang dịch kinh A Di Đà, giống nhiều khác ít. Một vị là ý dịch, một vị là trực dịch, không có khác biệt quá nhiều. Còn 5 bản nguyên dịch thì có khác biệt quá nhiều. khiến cho người mới tu học nếu chỉ chọn một bản dịch thì khó mà hiểu rõ tông kỹ, còn như đọc hết năm bản dịch thì lại cảm thấy khó khăn. Đúng như vậy, nhất là thời xưa kỹ thuật ấn lót được phát minh ở Trung Quốc là vào đời nhà Tống. Trước đời nhà Tống làm sao có nhiều kinh sách là dùng tay chép ra, đều là dùng tay sao chép, không có kỹ thuật ấn lót. Đến đời nhà Tống thì phát minh bản in khắc chữ bằng gỗ rất là tốn công. Thế nhưng ở vào thời đó in kinh sách vẫn còn duy trì mãi cho đến ngày nay, nhưng rất ít. Tôi có đến xem chỗ in kinh Kim Lăng khắc kinh sứ, bản in khắc chữ bằng gỗ. Hiện nay thì in bằng mực, trước kia là in bằng khối thông, in từng tấm một, in từng tấm một. Cho nên quý vị dùng tay rờ trên mặt chữ thì tay sẽ dính khói đen. Cách in này không dễ, vả lại giá tiền kinh sách rất cao, bởi vì là do thủ công in ra. Một người suốt ngày dùng bản in này, họ in xong đóng thành sách. Một người in một ngày, họ có thể in được khoảng 2-3 cuốn. Thì quý vị hiểu được, có được một cuốn kinh sách không phải là chuyện dễ. Vào đời nhà Tống, có cư sĩ Vương Long Thư, ông đã thi đậu tiến sĩ. Vào thời xưa học vị tiến sĩ là cao nhất. Hiện nay học vị hiện nay có 3 bậc: học sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ. Vào thời xưa học vị cũng có 3 bậc là tú tài, cử nhân và tiến sĩ, đều phải tham gia thi cử. Học vị tiến sĩ là cao nhất. Hiện nay cũng có tiến sĩ. Cử nhân thì đưa tương đương với thạc sĩ hiện nay, tú tài thì đưa tương đương với học sĩ hiện nay. Cư sĩ Vương Long Thư là tiến sĩ. Ông là người học hành, gia đình rất là giàu có. Trong năm bản nguyên dịch, ông suốt đời chỉ thấy được bốn bản nguyên dịch. Bản đường dịch thì ông không thấy được, cho nên bản hội tập của ông chỉ có bốn bản nguyên dịch thì không được đầy đủ. Trong bản đường dịch có rất nhiều câu kinh văn rất quan trọng mà trong bốn bản nguyên dịch kia không có. Cho nên hội tập đích thật cần phải làm. Muốn làm hội tập cũng không phải là chuyện dễ. Chính vì nguyên nhân này cho nên rất nhiều người không học bộ kinh này mà chỉ học kinh A-di-đà. Cho nên kinh A-di-đà thì rất thịnh hành. Tại vì sao? Vì kinh A-di-đà không rườm rà, rất là đơn giản. Thế nhưng giới thiệu cực lạc thế giới không được tường tận. Tuy không được tường tận nhưng họ tiếp nhận cũng là không dễ. Họ chịu niệm Phật cũng chân tính thiết nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ tông ở Trung Quốc là độ người đi vãng sanh. Từ đời Đông Tấn, người đầu tiên đề xướng tu tịnh độ là Đại sư Huệ Viễn. Ngài xây dựng niệm Phật đường Đông Lâm, tức là ở Lư Sơn, chùa Đông Lâm hiện nay. Chùa Đông Lâm là niệm Phật đường của Đại sư Huệ Viễn. Các đạo hữu cùng chí hướng có 123 người. Họ ở địa phương đó phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Về sau ai nấy đều được thành tựu, thật là không thể nghĩ bằng. Quý vị nên biết vãng sanh tịnh độ chính là A Di Việt Trí Bồ Tát, không thể nghĩ bằng. Từng đời từng đời tương truyền, ở Trung Quốc những người niệm Phật được vãng sanh có bao nhiêu người? Thời gian trải qua 1.700 năm, chúng ta có thể ước tính không ít hơn 100.000 người. 100.000 người đã đi vãng sanh, tức là 100.000 vị Phật họ đã đến cực lạc thế giới thành Phật. Còn những người tu thiền tông, chúng ta ước tính Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc là đơn truyền, mà thiền tông thật sự hưng vượng là bắt đầu từ Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng suốt đời Ngài đã độ số người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh có 43 người. Từ sơ tổ đến ngũ tổ đều là đơn truyền, một người truyền một người. Chỉ có một người đại triệt đại ngộ, đến đời Lục Tổ Huệ Năng thì có 43 người. Lục Tổ Huệ Năng về sau thì rất ít người đại triệt đại ngộ, tuy cũng có nhưng chỉ là 1, 2 người, 3, 4, 5 người mà thôi. Chúng tôi xem trong quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có khoảng 1.700 người. Tổng cộng số người tu thiền được minh tâm kiến tánh, chúng tôi ước tính có khoảng 3.000 người. 3.000 người được minh tâm kiến tánh, họ cũng đạt đến cảnh giới tương đương với A Di Việt Trí Bồ Tát, nhưng không có nhiều như người tu Tịnh Độ Tông. Người tu Tịnh Độ Tông được vãng sanh có hơn 100.000 người. Trong giáo hạ thì nói Đại Khai Viên Giải. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, ở Trung Quốc thành tựu huy hoàng vượt hơn ở Ấn Độ. Tại vì sao? Về ở Trung Quốc mảnh đất này rất thích hợp phát triển Phật giáo, bởi vì Phật giáo là sư đạo. Quý vị nhất định phải biết rõ điều này, mà Phật giáo ngày nay đã trở thành tôn giáo thật là oan uổng, là mối nhục lớn. Tại sao lại trở thành tôn giáo? Người hiện nay mà nói đến tôn giáo thì cho là mê tín. Nếu y theo ý nghĩa của tiếng Hoa mà nói hai chữ tôn giáo này thì Phật giáo thật sự là tông giáo. Trong phần trước đã có nói về chữ tông này có ba ý nghĩa: một là chủ yếu, hai là quan trọng, ba là tôn sùng. Giáo là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hợp lại hai chữ tôn giáo này có nghĩa là gì? Là giáo dục chủ yếu, là giáo dục quan trọng, là giáo dục tôn sùng. Đây là định nghĩa của tông giáo. Phật giáo xứng với cái danh này. Trong Phật giáo không có vị thần, trong tôn giáo thì có một vị thần. Một vị thần sáng tạo vũ trụ, trong Phật giáo thì không có. Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận gì trong Phật giáo? Là một vị thầy, địa vị cũng như Khổng Lão Phu Tử ở Trung Quốc vậy. Người Trung Quốc tôn xưng Khổng Tử là Chí Thánh Tiên Sư, còn đệ tử Phật môn tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư. Tự mình xưng là đệ tử, mối quan hệ giữa chúng ta với Phật là mối quan hệ thầy trò. Thích Ca Mâu Ni Phật là người, không phải thần. Bồ Tát là người, không phải thần tiên. Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là giác hữu tình. Chúng ta là hữu tình chúng sanh, còn họ là hữu tình chúng sanh đã giác ngộ. Chúng ta chưa giác ngộ, còn họ là đã giác ngộ. Bồ Tát là ý nghĩa này. Bồ Tát là học trò của Phật, là số học trò sớm nhất của Phật. Họ học Phật sớm hơn chúng ta, họ là huynh trưởng của chúng ta. Họ tu hành lâu hơn chúng ta, nay họ đã có thành tựu, họ cũng có khả năng dạy cho chúng ta. Cho nên Phật giáo là giáo dục. Vào thời đại Triều Đường, ở Trung Quốc đã đem nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật trở thành chánh huy hóa. Đức Thế Tôn một ngàn một đời giảng dạy như Trường Tư Thục vậy, không có lập ra chế độ. Hình thức Tư Thục không có chế độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì trở thành chánh quy hóa, trường học hóa, tức là tông lâm. Tông lâm là gì? Tức là trường đại học hiện nay. Đem nó chánh quy chế độ hóa. Trong tông lâm có phân khoa, có quy cử. Vị phương trưởng của tông lâm chính là vị hiệu trưởng hiện nay. Ở dưới hiệu trưởng có ba người chấp sự. Ba chức vụ, chức vị này rất quan trọng. Vị thứ nhất là trông coi về giáo dục, tức là giáo vụ trưởng hiện nay. Trong tổng long gọi là hòa thượng thủ tọa. Vị thứ hai là huấn đạo trưởng. Trong tổng long gọi là huấn đạo, gọi huấn đạo trưởng là duy na. Vị thứ ba là tổng vụ trưởng. Trong tổng lâm gọi là giám viện. Hiện nay trong những trường học, những trường đại học cũng có những chức vụ này. Vào thời đại nhà Đường, Mã Tổ và Bá Trượng, họ hai người ở Trung Quốc đem Phật giáo làm một cuộc cải cách thành chánh huy hóa. Lúc tôi mới học Phật, lúc đó tôi chưa xuất gia, giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói với tôi rằng Phật giáo Trung Quốc nếu muốn hưng vượng nhất định phải khôi phục chế độ tòng lâm. Chế độ tòng lâm là Phật giáo Trung Quốc ở Ấn Độ không có. Trong tòng lâm có dạy rất nhiều khoa mục. Cho nên hòa thượng thủ tọa có rất nhiều vị thủ tọa. Thủ tọa chính là giáo thọ. Gọi hòa thượng thủ tọa là giáo vụ trưởng. Gọi A Xà Lê thủ tọa chính là giáo thọ. Phân tọa giảng kinh, cái phân tọa này chính là phân khoa. Như phòng học này giảng kinh Quan Nghiêm, phòng học kia giảng kinh Pháp Hoa, phòng học đó thì giảng Pháp Tướng, phòng học ở bên đằng kia thì giảng kinh Lăng Nghiêm. Mỗi một phòng học giảng bộ kinh khác nhau, có các vị giáo thọ chuyên phụ trách giảng giải bộ kinh đó, là để cho các học viên từ bên ngoài đến chuyên tu. Cho nên tổng lâm là trường đại học, là nền tảng tu học của quý vị là ở đạo tràng của mình hoàn thành. Đến tổng lâm chính là đến trường đại học, nó là trường học. Vì sao hiện nay lại trở thành cái nông nổi này? Vào thời xưa các hoàng đế họ không mê tín, nhà vua tiếp nhận văn hóa nước ngoài là đối với quốc gia của mình nhất định có lợi ích. Nếu không có lợi ích thì nhà vua không thỉnh họ đến. Sau khi họ đến, nhà vua lại họ làm thầy, vì họ có đức hạnh và học thức. Điều đó không phải đề xướng mê tín. Về sự việc này thì tiến sĩ Thang Tỷ nước Anh, ông nói được rất hay: cổ nhân Trung Quốc tâm lượng rộng lớn, có thể bao dung văn hóa dị tộc, tức là chỉ Phật giáo. Phật giáo không phải văn hóa Trung Quốc, là của Ấn Độ, có thể bao dung, và lại Phật giáo đã làm phong phú cho văn hóa bổn thổ Trung Quốc. Tại vì sao? Vì nhà Nho cũng học Phật, nhà Đạo cũng học Phật. đúng là giúp cho cảnh giới của Nho và Đạo nâng lên rất cao. Trong Phật Pháp dùng Nho và Đạo làm nền tảng, không dùng Tiểu Thừa. Cho nên ba nhà Nho Thích Đạo hợp thành một thể. Phật giáo vốn là một hệ phái riêng biệt. Từ Tiểu Thừa đến Đại Thừa, người Trung Quốc rất biết tu học, không tu Pháp Tiểu Thừa, chỉ tu Pháp Đại Thừa. Nghĩa là thế nào? Họ dùng Nho và Đạo thay thế Pháp Tiểu Thừa. Cho nên nói văn hóa truyền thống Trung Quốc không lìa khỏi ba nhà Nho Thích Đạo, thiếu một nhà cũng không được. Trung Quốc mấy ngàn năm nay Phật giáo truyền đến Trung Quốc đã có hơn 2000. Xã hội trị an lâu dài 2000 năm đều nhờ ba nhà Nho Thích Đạo. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Khi đã xuất gia hoặc là tại gia học Phật, chính là đệ tử chân chính của Phật, có sứ mạng, có trách nhiệm chấn hưng Phật giáo. Nhất định phải nhớ kỹ, phải phục hưng nền giáo dục của Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài 30 tuổi thành đạo. Sau khi thành đạo thì Ngài đi giảng dạy, đến năm 79 tuổi thì viên tịch. Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, không nghỉ một ngày nào. Ngài suốt đời làm công tác giáo dục, không như những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác là có làm lễ cầu khẩn, trong Phật giáo thì không có làm lễ cầu khẩn. Vì sao trong Phật giáo có làm kinh sám Phật sự do ai đề xướng vậy? Tôi đã từng hỏi qua Pháp sư Đạo An. Ngài là một vị trưởng lão trong Phật giáo Đài Loan. Trước kia Ngài ở Đài Loan. Ngài ở Đài Loan đã mở khóa Phật học giảng tọa cho trường đại học chuyên khoa. Ngài lợi dụng ngày Chủ nhật, mỗi tuần ngày Chủ nhật thuyết giảng cho sinh viên đại học chuyên khoa. Số sinh viên đó đến học Phật rất nhiều, có lúc có nhiều nhất có đến 800+ người. Ngài thỉnh tôi làm tổng chủ giảng. Cho nên tôi cùng với số sinh viên chuyên khoa đó đã kết pháp duyên rất sâu. Trước kia ở Đài Trung, Lý Lão Cư Sĩ đã từng mở khóa Phật học giảng tọa. Tôi cùng với số sinh viên đó đã kết pháp duyên. Vì sao tôi đến Đài Bắc, Pháp sư Đạo An cũng mở khóa Phật học giảng tọa. Ngài thỉnh tôi làm tổng chủ giảng. Cho nên tôi kết pháp duyên với họ rất sâu. Vì sao số sinh viên đó xuất ngoại du học nước Mỹ, họ ở khắp tiểu bang nước Mỹ. Cho nên pháp duyên của tôi rất là thù thắng. Mỗi khi tôi đến nước Mỹ hoằng pháp thì họ tìm tôi. Tôi đi giảng một vòng, ở mỗi một địa phương giảng một tuần, phải mất thời gian khoảng 7-8 tháng. Đúng là rộng kết pháp duyên. Kết pháp duyên có lợi ích hay không? Cũng có lợi ích. Đối với mình thì có lợi ích, nhưng đối với người khác thì lợi ích không nhiều. Tại vì sao? Vì một ngày phơi nắng, 10 ngày chịu lạnh, rất khó được thành tựu. Cho nên Lý Lão Cư Sĩ đã từng nói với tôi, ông đi khắp nơi thuyết giảng, tự mình ông thì có lợi ích, nhưng người khác thì không có lợi ích. Tôi cũng biết điều này. Làm thế nào người khác mới được lợi ích thì phải ở yên một chỗ, không nên đi nơi khác. Ở một chỗ trường kỳ giảng dạy thì có lợi ích. Nhưng Ngài ở Đài Trung suốt 38 năm giảng kinh thuyết pháp, Ngài không có ở chỗ nào khác, chỉ ở Đài Trung suốt 38 năm. Ngài đích thật không có nghỉ ngơi. Thế nhưng Ngài giảng bài cũng không nhiều lắm. Ngài ở Đài Trung giảng kinh một tuần chỉ giảng một ngày. Tôi cũng có thỉnh giáo với Ngài, vì sao không giảng thêm mấy ngày? Ngài nói thính chúng không có thì giờ, mọi người rất bận rộn về cuộc sống, một tuần họ đến nghe giảng một ngày. Ngài dùng cái phương pháp này, vì thính chúng không có nhiều thời giờ.
Theo
cách nghĩ của tôi thì khác với Ngài. Cho nên tôi đến Đài Bắc giảng kinh. Tôi trong một tuần tôi giảng 5 loại kinh. Một ngày giảng một loại. Có người thích nghe kinh Địa Tạng. Ngày thứ hai tôi giảng kinh Địa Tạng thì họ đến nghe. Ngày thứ ba tôi giảng kinh A Di Đà. Người thích nghe kinh A Di Đà thì họ đến nghe. Người thứ tư, ngày thứ tư tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày giảng kinh khác nhau. Thính chúng nhiều hay ít cũng không sao. 5-3 người cũng được. 10 người, 8 người cũng không ít. Cho nên tôi mỗi ngày đều giảng kinh. Có lúc giảng thời gian dài, có lúc giảng thời gian rất là nhiều thời giờ. Giảng mấy loại kinh trong một tuần. Cho nên tôi giảng qua mấy chục bộ kinh luận. Tôi dùng cái phương pháp này giảng kinh. Còn ở nước ngoài thì không thể giảng trọn bộ kinh, chỉ chọn giảng một phẩm hoặc là chọn giảng mấy đoạn trong kinh, chỉ giảng phần tinh hoa. Bởi vì người ở nước ngoài họ không có nhiều thời giờ, họ mỗi ngày họ phải đi làm. Một tuần họ có 2 ngày nghỉ, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật họ không đi làm. Thế nhưng buổi chiều ngày chủ nhật thì họ phải chuẩn bị cho ngày thứ hai đi làm. Cho nên thì giờ của họ đến nghe kinh là tối ngày thứ sáu, ngày thứ bảy thì suốt cả ngày, ngày chủ nhật thì buổi sáng họ có thể đến nghe kinh, cũng rất là hiếm có. Nếu quý vị không nắm chắc thì giờ của họ thì làm sao khiến cho họ đến nghe kinh được? Nhất định phải phối hợp thì giờ của họ. Tôi giảng kinh là tùy duyên. Cho nên đã giảng rất nhiều kinh luận. Họ nghe bộ kinh nào, họ thích nghe bộ kinh nào thì tôi giảng bộ kinh đó cho họ. Giả lại phải tinh yếu đơn giản, không thể giảng quá tỉ mỉ. Cho nên chúng tôi mới lợi dụng mạng lưới Internet để truyền bá Phật Pháp. Chúng tôi dùng mạng lưới Internet đã có 10 mấy năm rồi. Dùng mạng lưới Internet thì không có hạn chế. Bắt đầu từ năm 2003 thì Trần Cư Sĩ bắt đầu dùng truyền hình vệ tinh. Lúc đó tôi cũng không dám tin. Dùng truyền hình vệ tinh để truyền bá Phật Pháp. Cái lý niệm này là giáo sư Phương Đông Mỹ đã có nói qua. Lúc đó tôi theo thầy học triết học, thầy có nói với tôi cái công cụ này rất là tốt, phải lưu ý nếu có cơ hội nhất định phải dùng cái công cụ này. Cái công cụ này rất tốt. Thế nhưng nội dung tiết mục của đài truyền hình hiện nay thì mặt trái, sẽ làm hại chúng sanh. Tôi đã nghe thầy bàn qua chuyện này. Thầy bàn với mấy vị quan chức trong Bộ Giáo dục. Lúc đó họ đến thăm thầy. Ngày hôm đó tôi cũng đang ở nhà thầy. Lúc bấy giờ Đài Loan muốn phục hưng nền văn hóa Trung Hoa cho thấy. Cho nên mấy vị quan chức trong Bộ Giáo dục họ đến hỏi thầy dùng phương pháp gì để có thể thực hiện được. Sau khi thầy nghe rồi thì rất nghiêm túc, thầy im lặng khoảng 5 phút. Sau đó thì thầy nói với họ, thật sự muốn phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, điều đầu tiên là phải ngừng hoạt động 3 đài truyền hình ở Đài Loan. Phải đóng cửa các đài truyền thanh và phải ngừng phát hành báo chí và tạp chí. Mấy vị quan chức ấy sau khi nghe rồi, họ nói thưa thầy, làm không được điều này. Thầy nói những thứ này mỗi ngày đang phá hoại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nếu có những thứ này thì làm sao có thể khôi phục nền văn hóa Trung Hoa. Thầy nói một cách khẳng định như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ ràng. Về sau mấy vị quan chức ấy hỏi đến nước Mỹ. Lúc đó nước Mỹ là đang trong thời kỳ giàu mạnh 60 năm trước. Lúc đó quốc vận của nước Mỹ là trong thời kỳ giàu mạnh nhất, là một cường quốc đứng đầu trên thế giới. Họ nêu ra một câu hỏi: năm xưa đế quốc La Mã cũng đã diệt vong. Họ hỏi nước Mỹ, giàu mạnh như vậy, tương lai nhất định cũng sẽ diệt vong. Nguyên nhân tố đầu tiên diệt vong là gì? Thầy không cần suy nghĩ mà trả lời: nhân tố đầu tiên là máy truyền hình. Thầy đã nói ra lời cảnh cáo cho Đài Loan: các vị phải cẩn thận, Đài Loan ngày nay đã bắt đầu đi sai rồi. Nếu đi theo con đường của nước Mỹ thì Đài Loan cũng sẽ diệt vong. Máy truyền hình dạy cho người những gì? Là dạy sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, không có dạy luân lý đạo đức, không có dạy mặt phải, toàn là dạy mặt trái, dạy cho người học hư, khiến cho lòng người đã hư rồi. Về sau, vì sao lòng người đã hư? Vì máy truyền hình đã dạy hư, mạng lưới internet đã dạy hư. Vì sao trên thế giới này có nhiều thiên tai xảy đến? Là do máy truyền hình và mạng lưới internet. Máy truyền hình và mạng lưới internet, hai thứ này đưa đến cho quý vị, ai mà không xem? Cả nhà từ già đến trẻ mỗi ngày cũng xem, mỗi ngày tiếp nhận cách giáo dục này, còn là mặt trái, làm sao mà không hư? Cho nên đến sau cùng thì toàn cả thế giới bị hủy diệt. Đây là nói đến hoằng pháp hiện nay rất là cực nhọc gian nan, vì lòng người đã hư rồi. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thanh Sơ Bành Thiểu Thăng, tức là cư sĩ Bành Tế Thanh, ông có nói: người Hoằng Dương kinh này thì ít, thật ra vì không có bản hoàn hảo. Ông nói lời này rất đúng. Thành tai thị ngôn, ông nói không sai chút nào. Vì sao không có một bản hoàn hảo, hoàn chỉnh? Ở Nhật Bản, Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ còn thù thắng hơn ở Trung Quốc rất nhiều. Ở Trung Quốc, chú giải Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 2 loại, còn ở Nhật Bản có khoảng 30-40 loại. Cho thấy, vào thời đại Triều Đường, những người xuất gia Nhật Bản đến Trung Quốc tham học, đại đa số họ là đệ tử của Đại sư Thiện Đạo. Cũng có số người theo Đại sư Chí Giả học Tông Thiên Thai. Họ là đệ tử của Đại sư Chí Giả ở núi Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang. Họ rất là tôn kính hai vị đại sư này. Họ học Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng họ chỉ chọn một bản. Trong 5 bản nguyên dịch, họ chọn bản dịch đời nhà Ngụy, tức là bản dịch của Khang Thăng Khải. Bởi vì trong 5 bản nguyên dịch thì bản dịch của Khang Thăng Khải dễ đọc, kinh văn đọc rất xuôi, rất là rõ ràng, cho nên mọi người thích đọc bản dịch này. Ở Nhật Bản hầu như đều là dùng bản dịch này. Hiện nay những chú giải của họ ở trong bộ Tục Tạng Chữ Vạn có đến 20-30 loại. Vẫn còn có một số chú giải khác của chư đại đức Nhật Bản chưa nhập tạng. Nên tôi nhờ Pháp Sư Khai Lâm ở Nhật Bản thu nhập những cổ chú của Nhật Bản, rồi làm thành một bộ chuyên tập những bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Nhật Bản, để cho các đồng tu chuyên tu học Kinh Vô Lượng Thọ làm tham khảo, xem chú giải của các cao tăng đại đức Nhật Bản, xem trước tác của họ. Thị dĩ Tống Vương Nhật Hưu, tức là cư sĩ Vương Long Thơ đời nhà Tống. Thanh Bành Thiệu Thăng, tức là cư sĩ Bành Thiệu Thăng đời nhà Thanh. Ngụy Thừa Quán, tức là cư sĩ Ngụy Mặc Thâm. Ba vị đại cư sĩ này đều Hoằng Dương bộ kinh này, mà trước sau đã có bản hội tập và bản trích lục. Cư sĩ Vương Đông Thơ là người đầu tiên làm bản hội tập. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng thì làm bản trích lục. Ông chọn bản dịch của Khang Tăng Khải. Ông đem bản dịch này lược bỏ làm thành một bản trích lục. Ông làm được rất là hay, phần kinh văn đọc rất xuôi. Ông Nguyễn Hoặc Thông tức là cư sĩ Ngụy Thừa Quán, ông là người trong thời vua Hàm Phong, cũng tức là trong thời Thái hậu Từ Hy, ông có làm một bản hội tập thải điều có đủ 5 bản nguyên dịch. Bản hội tập này rất hay, đích thật hay hơn bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư. Chúng tôi cũng có cho in bản hội tập của cư sĩ Ngụy Mặc Thông. Vào thời sớm nhất hạ lão cư sĩ là bản hội tập, là dùng bản hội tập của cư sĩ Ngụy Mặc Thông. Ngài dùng bản hội tập của cư sĩ Ngụy Mặc Thông, Ngài hiệu đính lại và bổ sung. Sau cùng Ngài vẫn cảm thấy không được thỏa đáng. Tại vì sao? Vì Ngụy cư sĩ đã sửa đổi phần kinh văn quá nhiều, điều này không tốt, cho nên Ngài hội tập lại từ đầu, tức là bản hội tập này của chúng ta ngày nay. Bản hội tập này mới thật sự là kinh Vô Lượng Thọ, là một bản hội tập hoàn chỉnh nhất chúng ta không dễ gì gặp được. Hiện nay người học Phật có phước báo lớn, vượt hơn người xưa kia. Đây là nỗi nhân duyên của chúng ta sâu dày, cũng là từ vô lượng kiếp đã trồng thiện căn phước đức, được vô lượng chư Phật Như Lai gia trì, khiến cho chúng ta gặp được bản hội tập này. Đọc được bản hội tập này, trong đời này nhất định có thể được thành tựu. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.